Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, mùng 5 tháng 10 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 17 đến câu 24. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần phát động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy, và phúc thay tai nào được nghe điều anh em nghe. Những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trên đây có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? Trước khi nói những lời trên đây, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng: "Lạy Cha là Chúa bề trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người hèn mọn." Lời này còn được Chúa trình bày dưới một hình thức khác: "Nếu anh em không đón nhận nước Thiên Chúa như những trẻ nhỏ, thì anh em sẽ không được vào." Như thế, Chúa Giêsu nói kẻ đơn sơ hay trẻ nhỏ theo nghĩa nào? Đã đành, trước mặt Thiên Chúa, con người không là gì cả, nhưng giữa ý thức rằng mình là thụ tạo, lệ thuộc vào đấng sáng tạo trong mọi sự và thái độ đơn sơ, còn có một dị biệt. Đứa trẻ đơn sơ là đứa trẻ hoàn toàn bị chi phối bởi lòng kính mến và sự tin tưởng ở cha của nó. Nó khao khát được biết, nhưng nó dễ bảo, dễ vâng lời. Nó tiên thiên trông cậy vào người dạy bảo nó, và nó đơn sơ làm theo lời chỉ dạy. Như vậy, người hèn mọn hay bé nhỏ là người có tinh thần thiện chí, tâm hồn phục thiện, có lý trí không tự kiêu và có lòng mến đầy khiêm nhường. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa rồi, chúng ta đã nói về mẫu gương này nơi Thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu. Một người có những đặc tính như thế là một người hạnh phúc, vì xem thấy những điều các tông đồ được xem và nghe biết những điều các tông đồ được nghe, tức là xem thấy Chúa Giêsu và biết và hiểu những lời Ngài giảng dạy. Thực vậy, ngày nay, mặc dầu Chúa đã về trời, nhưng theo lời Chúa hứa và với niềm tin, chúng ta tin rằng Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trên trái đất, nhưng là một sự hiện diện vô hình, vô ảnh. Chúa sống trong cộng đoàn do Ngài thiết lập với các tông đồ mà chúng ta gọi là giáo hội. Chúa hiệp thông với tất cả những ai thuộc về giáo hội. Chúa là bạn đường của mỗi người, không phải chỉ trong chốc lát, nhưng là trọn cuộc đời. Giáo hội là một phát minh vô tiền khoáng hậu. Giáo hội là Đức Giêsu Kitô được truyền thông và loan báo cho nhân loại. Tóm lại, chẳng có gì cho chúng ta so bì phân tỉ với các tông đồ, với bà Magdala, với ông Gia-kêu, với người trộm lành, hay biết bao người khác, những người đã được diễm phúc gặp Chúa, trò chuyện với Chúa và lắng nghe lời Chúa giảng dạy. Vì Chúa cũng vẫn luôn đồng hành với chúng ta trên đường đời, trong cuộc sống vui buồn sướng khổ của chúng ta. Không những chúng ta sẽ luôn gặp gỡ Chúa, trò chuyện với Chúa, nghe Chúa giảng dạy, mà chúng ta còn được đồng hóa với Chúa, hay đồng hóa Chúa vào trong con người của chúng ta nữa, nếu chúng ta sống theo lời Chúa, thi hành lời Chúa và rao giảng lời Chúa, nhất là thường xuyên lãnh nhận các bí tích, cách riêng là bí tích hoàn giải và bí tích thánh thể. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhiệt thành trong công việc tông đồ và trở nên đơn sơ, nhỏ bé, yêu thương vì danh Chúa và vì mưu cầu ích lợi cho anh chị em chúng con. Xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường, vì đó là điều kiện để chúng con được Thiên Chúa xót thương. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người trong chúng con luôn biết sống khiêm nhường như Mẹ, ân cần đón nhận lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và rồi đem ra thực hành trong các hoạt động đời sống thường nhật của mình. Vì đó là điều kiện để chúng con được Thiên Chúa xót thương. Amen.
Chúa cất tiếng gọi con theo đường tình yêu biết bao nhiệm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường về sâu. Nhiều phen con vấp ngã ra đời. Hồn con mang nỗi niềm thương đau. Ngược nhìn lên Chúa khấn cầu. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gang tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Dạy trong nơi Chúa chấp nhận từ thứ tha tội con.
Bước với Chúa đường thanh thang, lòng mừng vui tiếng ca rộn ràng. Niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn miên man, một đời con theo Chúa lòng bình an. Rồi nhiều lúc vắng bóng Ngài ở bên, đời con mang những nỗi ưu phiền. Niềm tin bao yếu mềm mong manh, trôi từ ơn Chúa đổ tràn.
Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết cho con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gian tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Cậy trông nơi Chúa chấp nhận từ thứ tha tội con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 đã nhóm phiên khoáng đại từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa. Đức Thống y Jean-Claude Pomeric, người Luxembourg, tổng tường trình viên đã giới thiệu tóm tắt tài liệu làm việc được dùng làm căn bản và điểm tham chiếu cho các cuộc thảo luận tại công nghị này. Tiếp đó là cuộc họp đầu tiên của các nhóm nhỏ được phân chia theo ngôn ngữ. Trong cuộc họp nhóm nhỏ này, các tham dự viên thực hành điều gọi là trao đổi trong thánh linh, qua đó mỗi thành viên của nhóm nói về kinh nghiệm riêng, những gì mình suy tư và thực sự cảm thấy. Chúng ta đảm nhận trách nhiệm không những về những gì chúng ta nói, nhưng cả những gì chúng ta nghe. Chúng ta không kết tội người khác vì điều mà chúng ta cảm thấy. Chúng ta chia sẻ sự thật như chúng ta thấy và sống, nhưng không áp đặt. Trong phiên họp tam chiều, từ lúc 4 giờ đến 7 giờ 30 tối, các nhóm tiếp tục trao đổi trong thánh linh và có cuộc họp của các tường trình viên của mỗi nhóm ngôn ngữ. Sau thánh lễ khai mạc, sáng thứ Tư ngày 2 tháng 10 vừa qua, tam chiều từ lúc 4 giờ, phiên họp khoáng đại đầu tiên đã diễn ra tại thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thân các tham dự viên, đồng thời ngài nhắc nhở một số ý tưởng nổi bật hướng dẫn công nghị này của giáo hội. Đó là làm thế nào để là một giáo hội đồng thành hay hiệp thành, vừa sai và thương xót được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, cùng nhau tập luyện trong một nghệ thuật hợp tấu, trong một sáng tác để phục vụ lòng thương xót của Thiên Chúa theo các thừa tác vụ và đoàn sủng khác nhau. Cần có một quan niệm bao gồm về sứ vụ giám mục, cần xác định trong những thời gian thích hợp các hình thức khác nhau để thực thi sứ vụ ấy trong tinh thần đoàn thể và hiệp hành của chính sứ vụ.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, chúng sinh khóa 27 tỉnh tâm tháng đầu tiên trong năm tập vụ. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 vừa qua, quý thầy chúng sinh khóa 27 thuộc Đài Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã quy tụ về giáo xứ An Khoái để tham dự kỳ tỉnh tâm tháng đầu tiên của năm tập vụ. Kỳ tĩnh tâm có sự đồng hành của cha Phêrô Trần Quang Diệu và cha Giuse Trần Đức Hội, chính xứ An Khoái. Vào lúc 17:15 ngày 1 tháng 10, sau khi khai mạc, cha đồng hành Phêrô đã khai mạc kỳ tĩnh tâm với bài gợi ý được trích trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 4. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Khởi đi từ hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà giáo hội mừng chính ngày 1 tháng 10, cha Phêrô gợi lên những thách thức khác nhau trên con đường nên thánh. Cha nhấn mạnh đến con đường nên thánh theo gương Thánh Teresa khi chuyên chăm làm những việc nhỏ bé, khiêm nhường. Từ đó, cha Phêrô nhắn nhủ hãy làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm, hãy toàn tâm toàn ý trong công việc mình được trao phó và làm việc nhỏ với một tình yêu lớn. Sau bài chia sẻ, quý thầy có giờ thinh lặng cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Bước sang ngày thứ hai, vào lúc 5:30, cha Phêrô chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho quý thầy tại nhà thờ giáo xứ An Khoái. Thánh lễ có sự tham dự của quý sơ và cộng đoàn giáo xứ. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Phêrô nói lên hình ảnh của các môn đệ được sai đi. Ở đây, cha nhấn mạnh đến vai trò và sứ mạng của Kitô hữu là truyền giáo. Trong buổi sáng, lúc 8:30, quý thầy gặp gỡ và lắng nghe cha xứ Giuse chia sẻ về đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ An Khoái, Văn Quán và giáo họ Vân Đồng, nơi ngài đang coi sóc. Bên cạnh đó, cha cũng chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ để giúp anh em có thêm hành trang hữu ích trong năm tập vụ này. Kỳ tĩnh tâm kết thúc sau giờ cơm trưa, quý thầy chia tay nhau lên đường trở lại giáo xứ mình đang thực tập mục vụ. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn anh em trong suốt hành trình bước theo Đức Kitô, để anh em luôn trung tín theo Chúa.
Tin Ấn Độ. Giáo hội Siro Malabar ở Ấn Độ tiếp tục bị khủng hoảng. Giáo hội Công giáo Siro Malabar nghi lễ Đông Cương tại bang Kerala, Ấn Độ tiếp tục gặp khó khăn do hậu quả những tranh chấp về phục vụ thánh lễ. Trong tổng giáo phận này có nửa triệu tín hữu Công giáo và đa số các linh mục tại đây chống lại việc cải tổ phục vụ do công nghệ là cơ quan cao nhất của giáo hội quyết định. Họ tiếp tục làm lễ theo hình thức linh mục quay xuống giáo dân, trong khi theo nghi thức mới thì khi đọc kinh nguyện thánh thể, linh mục quay lên bàn thờ. Đức cha Bosco Futuro, giám quản công tòa tổng giáo phận Ernakulam Angamali, từ chối truyền chức linh mục cho tám phó tế vì những người này không tuân phục giáo quyền trong những quyết định về phục vụ. Họ không chịu ký giấy cam kết sẽ cử hành thánh lễ theo nghi thức do giáo quyền quyết định. Nhóm tín hữu công giáo gia tăng các cuộc biểu tình trước tòa tổng giám mục để phản đối. Theo hãng tin công giáo Á Châu Ucan, truyền đi hôm 3 tháng 10 vừa qua, thì hôm 1 tháng 10 trước đó, Đức cha Futuro xác nhận ngài và 6 thành viên trong tòa tổng giám mục đã di tản khỏi nơi này trong tuần lễ trước đó. Tòa tổng giám mục bị tê liệt và không có hoạt động chính thức nào tại đó. Cách đây 3 tháng, hàng giáo phẩm và nhóm linh mục phản loạn đã dàn xếp tranh chấp. Theo đó, các linh mục đồng ý cử hành một thánh lễ theo nghi thức đã được công nghệ phê chuẩn vào những ngày Chủ nhật và ngày lễ tại các giáo xứ, nơi giáo xứ chống nghi thức mới. Các giám mục cũng đồng ý truyền chức linh mục cho các phó tế trong tháng 10 này, vì họ đã chờ đợi từ năm ngoái. Sau khi có sự thỏa thuận trên đây, Đức cha Futuro, sau khi hỏi ý kiến 8 phó tế, đã ấn định truyền chức linh mục cho họ tại một địa điểm vào ngày 1 tháng 10 vừa rồi, nhưng sau đó Đức cha rút lại quyết định. Địa điểm, thời gian đã được ấn định, nhưng ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức cha hủy bỏ. Ngài nói với hãng tin Ucan rằng, một cam kết trên giấy tờ là điều không thực tế, vì dân chúng trong tổng giáo phận sẽ không chấp nhận. Chúng tôi muốn đạt tới cùng những quyền như thế đối với các linh mục khác trong giáo phận. Họ được phép cử hành cả hai nghi thức thánh lễ. Nếu đó là điều không thể, thì không thể được chuyển chức. Ngoài 8 phó tế vừa nói, còn có 16 phó tế khác sẽ hoàn tất học trình trong tháng 10 này. Trong đại chủng viện, còn có 60 chủng sinh và tình trạng bế tắc này đe dọa ơn gọi của họ. Trang Curio Corse Mandanda, tổng thư ký hội đồng giáo mục ở địa phương, nói rằng phần lớn các linh mục trong tổng giáo phận Ernakulam đã ngưng cử hành thánh lễ Chúa Nhật ngày 29 tháng 9 vừa rồi và tiếp tục ngưng như vậy cho đến khi các phó tế được chịu chức linh mục. Với khoảng 4,5 triệu tín hữu, giáo hội Siro Malaba lớn thứ hai sau giáo hội công giáo Ukraine, trong tổng số 23 giáo hội công giáo đông phương tiệp nhất với tòa thánh.
Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố văn kiện về phụ nữ trong giáo hội. Đức Hồng Y Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết có dự án công bố một văn kiện mới về phụ nữ trong giáo hội. Trong phiên khoáng đại đầu tiên chiều thứ Tư ngày 2 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự của 350 người tại Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Hồng Y Fernandez, người Argentina, đã trình bày về hoạt động của nhóm nghiên cứu do Đức Thánh Cha thiết lập về vấn đề này, và thông báo quyết định soạn một văn kiện về đề tài trên đây trong sự đối thoại với văn phòng tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Văn kiện sẽ bàn về những vấn đề như bản chất của quyền do thánh chức, tương quan giữa quyền này và các giáo vụ hay thừa tác vụ trong hội thánh, nguồn gốc các thừa tác vụ, các giáo vụ và chức năng không đòi phải có thánh chức, và sau cùng là các vấn đề nảy sinh với quan niệm về quyền bính trong giáo hội. Đức Hồng Y Fernandez nhấn mạnh rằng, chúng tôi biết rõ lập trường của Đức Thánh Cha về vấn đề truyền chức phó tế cho phụ nữ, ngài coi đây là một vấn đề chưa chín mùi. Những vấn đề này sẽ được nghiên cứu sâu rộng hơn để chuẩn bị cho văn kiện mới. Có những vấn đề khác cần được giải quyết trước khi nói về chức phó tế phụ nữ. Chẳng vậy, chức này sẽ trở thành một phần thưởng an ủi đối với một số phụ nữ. Dự thảo sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha để ngài duyệt xét và phê chuẩn. Đức Hồng Y không cho biết thời điểm nghiên cứu và soạn văn kiện mới này. Gần đây nhất, hồi tháng 12 năm 2023, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin được các cơ quan truyền thông và dư luận nói tới rất nhiều. Sau khi công bố tuyên ngôn cho phép chức lành ngoài phụng vụ cho các tập đoàn phái, văn kiện được nhiều người chào mừng, nhưng cũng bị nhiều hội đồng giám mục, đặc biệt tại Phi Châu phê bình và tạo nên những căng thẳng với các giáo hội chính thống và các giáo hội khác như giáo hội Cop. Trước đây, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập hai ủy ban nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ, nhưng đến nay không có quyết định nào được đề ra. Tuy nhiên, hơn một lần ngài đã nói rằng, việc phục hồi vai trò của các nữ phó tế thời các công đồ là điều có thể, nhưng việc chuyển chức phó tế cho phụ nữ thì không được.
tìm Roma, cách giữa một phi châu đối phó với cuộc đàn thể. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giáo mục phi châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, cho biết giáo hội tại đại lục này vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đàn thể. Đối xử thế nào có những tín hữu công giáo còn sống trong tình trạng ấy? Tuyên bố hôm 2 tháng 10 vừa qua tại khóa họp của Thượng hội đồng giáo mục, Đức Hồng Y Ambongo giải thích rằng hiện tượng đa thê vẫn còn là một thách đố mục vụ thực sự và rất phức tạp. Và những hình thức đa thê đa phu truyền thống, nay còn có những hình thức mới sống chung, không phải một nam một nữ, và dĩ nhiên là không có giấy hồn thú. Giáo hội phải tìm cách giải quyết làm sao để xử lý những tín hữu công giáo sống trong tình trạng đa thê và cả những người đa thê muốn trở lại công giáo. Vấn đề chính yếu ở đây đó là đâu là câu trả lời phục vụ thích hợp đối với những người ấy. Vì sự phức tạp của vấn đề, Đức Hồng Y Ambongo tin rằng sự nghiên cứu và tham khảo là điều cần thiết trước khi ban hành cuốn chỉ nan trên cấp độ liên hội đồng giữa một kỳ châu. Bộ Giáo lý Đức Tin cũng tham dự vào các cuộc tham khảo này. Về phần cha Rafael Singine dù nhỏ, tổng thư ký SECAN cho biết một ủy ban đã làm việc để soạn thảo cuốn chỉ nan này. Dự thảo đã được trình bày trong đại hội của các giám mục phi châu hồi tháng 7 năm nay. Và nay vấn đề này cũng được trình bày trước khóa họp của Thượng hội đồng giám mục.
Xin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng mừng kỷ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ chính tòa. Mừng lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay với giáo phận chúng ta là ngày rất đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ngôi thánh đường chính tòa được cung hiến, ngày 2 tháng 10 năm 2004 đến ngày 2 tháng 10 năm 2024. Chúng ta tạ ơn Chúa và tri ân các mục tử, các ân nhân đã góp phần làm nên ngôi nhà thờ chính tòa này. Trên đây là lời tâm tình của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, trong thánh lễ do Ngài Chủ tế để kỷ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Lạng Sơn vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 10 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có cha tổng đại diện Giuse, cha Phaolô quản hạt Lạng Sơn, cha niên trưởng Giuse, quý cha, quý phó tế, nữ tu, chủng sinh, ứng sinh, đại diện hội đồng mục vụ các giáo xứ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ. Giảng trong thánh lễ, Đức giám mục Giuse đã liên hệ từ thời cuộc chiến tranh đang xảy ra tại Trung Đông, nơi quê hương của Chúa Giêsu, điều mà không ai muốn nghe vẫn phải nghe, không ai muốn biết vẫn diễn ra. Những tàn phá bởi chiến tranh, bạo lực, nơi dân Do Thái đã làm cho đền thờ Jerusalem không còn từ năm 70, làm họ bị phân tán. Sau 19 thế kỷ, họ trở về để xây dựng lại, nhưng chỉ còn trong ký ức và than khóc nơi bức tường thành. Nhìn về giáo phận, dân Chúa được mời gọi khi quy tụ về nhà thờ chính tòa để nhận ra nơi mỗi người cũng là đền thờ tâm hồn của Chúa Thánh Thần khi đã được rửa tội, qua đó để xây dựng thành cộng đoàn đức tin, thực thi và chia sẻ lời Chúa. Chúng ta đến nhà thờ để được kính múc ơn Chúa qua các bí tích, qua lời Chúa, qua gặp gỡ với mọi người. Thánh lễ mừng kỷ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Lạng Sơn Cao Bằng được kết thúc với niềm vui của cộng đoàn và với buổi liên hoan đầm ấm tại tiền sảnh nhà thờ chính tòa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ở một vùng quê nọ, có hai cha con sinh sống bằng nghề trồng hoa trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con thì được học nhiều nghề và có rất nhiều tài năng. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn chưa có sự nghiệp hay tiếng tăm gì trong xã hội. Điều này làm anh rất băn khoăn, và anh đã nói điều này với cha mình. Người cha liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào cây bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho cậu con trai và hỏi: "Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không?" Người con trai trả lời: "Có phải vì cha mua giống mới không?" Người cha nói: "Không phải, tất cả đều chung một giống hoa con ạ." "Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?" "Cũng không phải, điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau." "Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn." "Con lại sai nữa rồi, đất cũng giống nhau." Người con không biết trả lời sao nữa, nên lại lặng im suy nghĩ. Lúc này người cha mới ung tồn bảo: "Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là cha thường xuyên lưu tâm nhất. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó, cha tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, cha cũng tỉa bớt. Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được cha tỉa bớt cành, nụ và lá, nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế, nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn. Cũng như con, tuy con rất giỏi, có thể làm được nhiều việc và có nhiều tài năng, nhưng con cần xác định đâu là tài năng trỗi vượt của mình và tập trung phát huy tài năng đó thì con sẽ thành công." Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói đến tài năng, chúng ta hiểu rằng đó là những năng lực, trình độ, phẩm chất đặc biệt hay sự sáng tạo vượt trội của một cá nhân trong một công việc hay một ngành, một lĩnh vực cụ thể nào đó, chẳng hạn như khoa học, nghệ thuật, thể thao, hay chế tạo các thiết bị máy móc. Những người sở hữu được những tài năng thì được gọi là nhân tài và trở nên tài sản quý giá của con người, quốc gia và xã hội. Chúng ta biết đến các vĩ nhân với tài năng phi thường và lỗi lạc như thiên tài hội họa Leonardo da Vinci với hai bức họa kinh điển nhất mọi thời đại, có tựa đề là Mona Lisa và Bữa ăn tối cuối cùng. Chúng ta cũng không khỏi ngưỡng mộ đại thiên tài âm nhạc Mozart đã bắt đầu sáng tác từ khi 5 tuổi, để lại cho nhân loại hơn 600 tác phẩm âm nhạc kinh điển, và còn biết bao nhân tài khác với những tài năng lỗi lạc khiến nhân loại phải ngưỡng mộ. Vì giá trị và danh tiếng như thế, nên tài năng luôn là niềm ao ước và khao khát của mọi người. Người ta thường hay có thói quen ngước nhìn và ngưỡng mộ tài năng của người khác, nhưng nhiều lúc lại quên mất việc nhìn lại mình và khám phá ra những tài năng riêng mà mình đang có. Thậm chí, có người khi khám phá ra được tài năng của mình lại thiếu nỗ lực trau dồi, phát huy và chưa sử dụng hợp lý tài năng của mình, nên dần dần những tài năng đó cũng bị hao mòn và phai tàn đi. Câu chuyện về cây hoa hồng được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng đã trở nên cây hoa đẹp nhất vườn, mang đến cho chúng ta thông điệp: hãy biết trau dồi và phát huy những tài năng Chúa đã ban cho mình, để chúng trở nên hữu ích cho bản thân, con người và xã hội. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là một bông hoa với màu sắc và hương thơm khác nhau. Với quyền năng và sự khôn ngoan tuyệt đối, Chúa không để ai trong chúng ta là người bất tài vô dụng, nhưng ban cho mỗi người chúng ta những tài năng khác nhau, không phải để vẻ vang bản thân và vinh vang với người khác, nhưng là để làm vinh danh Chúa, mưu ích cho bản thân và cống hiến cho đời và cho người những giá trị tốt đẹp. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khám phá được những tài năng Chúa đã ban cho mình. Đó có thể là một giọng ca truyền cảm, những ngón đàn điêu luyện, đôi bàn tay chuẩn bị những món ăn ngon, là năng lực đặc biệt sử dụng thành thạo các thiết bị và phương tiện truyền thông, hay khả năng hùng biện làm lay động lòng người. Một khi đã xác định được tài năng của mình, chúng ta sẽ biết cách giữ gìn, trau dồi, phát huy và sử dụng những tài năng đó thật hữu ích và làm đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì mọi ơn điên và tài năng mà chúng con có được đều do Chúa đã thương ban tặng cho chúng con để sống đẹp cuộc đời của mình và cộng tác vào chương trình sáng tạo của Chúa trên trái đất này. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng hăng say cho chúng con, giúp chúng con tiếp tục phát huy những tài năng Chúa ban và sử dụng tất cả để phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.
Hồn con luôn mãi hướng về Chúa, như chim mọi cánh đang say sưa bước về phố thiên đàng. Dù con thêm uất trong đường nhau, Chúa luôn trông cậy Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.